Mà nó không ý thức được, tới hỏi thầy, thầy cứ là nghiệp không à? Nghiệp là cái gì? Tao nghiệp quá, con nghiệp nặng quá. Nghiệp nặng là nghiệp gì? Nó không được, mà phân tích không rõ. Cái căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà quá trớn là nó thành nghiệp. Nghiệp là nó củng cố một khối đó thôi. Mê chấp nữ chê người này tà đạo, khen người kia chân đạo, mà chính nó là thằng bị gạt đó. Nó lừa lấy nó mà nó không hay. Thấy không? Cho nên trong Phật giáo cũng nói, tại sao người ta nói khẩu nghiệp là tại người ta bị khẩu nghiệp nhiều quá, người ta mới nói khẩu nghiệp, đừng khẩu nghiệp. Ta bị nhiều quá, chê đầu này, chê đầu nọ, chê đầu kia, nhưng mà cái miệng mình không sửa. Mình bị nghiệp chướng rõ ràng mà mình lại chê ta tà đạo, tà đạo. Cái đó luật không có cho phép. Nhưng mà tại sao những người bị chê lại không tới can thiệp, bị ta đã can thiệp rồi. Luật trời đã ban hành trong thể xác của họ rồi. Mà họ phá luật thì tự nhiên họ hư cho bắt mới gì đi can thiệp. Chửi người ta là chửi mình, ghét người ta là ghét mình. Thương họ là thương, hiểu không? Luật phá ra tâm gì phải can thiệp được, tốn tốn hao tiếng nói rồi bút mực vô ích, nó tu rồi đúng không? Cho nên không phải ngu mà hiền, bắt chước người ta hiền rồi làm hiền á, đó là thằng ngu. Mà tôi biết cái giá trị của hiền kiếp của tôi á, tôi thực hiện cái hiền kiếp của tôi, tôi hết, tôi minh di thiện, tôi biết. Anh đã nói dữ lắm, nhưng mà tới một ngày nào mà anh bị bệnh anh nằm giường mà anh nhớ tôi nhiều lắm. Tao bị căng xe rồi mới nhớ mình, trời ơi, tôi ăn năn hồi đó tôi chửi thằng đó oan ức, bây giờ tôi muốn gặp tôi xin lỗi trước khi đi chợ. Không luật hả? Không phải. Mình muốn tiến quá cao là mình phải trở về với tập tự. Làm sao lên cao được? Tập tự. Tập tự cũng như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim mà thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu một quân bình một chút là nó cứ bay cho nó rớt, bay nó rớt. Quân bình tập tự. Quân bình tập tự trước rồi quân bình sau mới bay được. À, đâu phải tham. Tôi cố trở lại với trật tự. Cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Cho nên cái trật tự đó nó kêu mình ổn định rồi nó giải thoát. Ra vô dĩ giải, mình đến được là mình đi được. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao bị giam. Mà mình lập lại trật tự thì mình đi về chỗ cũ. Không có ơn nghĩa gì, mình trao đổi học hỏi thôi. Hết rồi, không hỏi nữa. Con làm sao con hỏi trở lại cái mặt con đó. Sao rọi kiến, sao mày cười dễ thương vậy? Hỏi một chút vậy đó à, sao cái mặt mày nhúng phật vậy, nhưng mà cái tâm mày là sẽ má. Hỏi vậy đó, phật đâu có sẽ má, bảo phật đâu có sẽ má. Hỏi đồng kiến là nó hết đó. Hỏi nữa.
Thưa thầy thì xin thầy hạn cái chủ trong việc tu tập.
Cái gì?
Cái chủ trong việc tu tập thầy gặp sự nói.
Chủ gì?
Chủ.
Ở tự chủ. Tự chủ là mình phải tự xét á. Một cái gì đâu nghe xuôi được. Ông Tám muốn nói vậy chứ còn dòm lại tôi thế nào cái đó chứ. Tôi tới đâu ấy chứ. À,
cái pháp soi hồn này nó tôi đã cảm thấy thế nào. Còn ông Tám ông nói ông thấy làm sao cái đó là chuyện của ông, còn chuyện của tôi thấy thế nào. À, từ ngày tôi chưa làm thì thế nào, và tôi làm rồi tôi cảm thấy thế nào, tôi mới xác nhận tôi đang đi, đang tiến tới. Mọi sự phải xét mới tự chủ được, không xét làm sao tự chủ, phải xét rõ mới tự chủ, nắm được. Khi mà tôi giảng phải nghe cái nguyên ý của ông Tám muốn nói cái gì, nắm được cái nguyên ý là tôi tự chủ, hiểu không? À.
Thưa thầy, trong sự tu tập mà có sự tương trợ lẫn nhau, hay là cũng có nhờ thầy và sự tương trợ của bạn đạo, thì như thế có phải là tự chủ không?
Cái đó là giải về tình đời và để thể hiện cái tình người mà thôi. Như anh em gặp như nhau đó, sẽ bàn cãi việc này việc kia việc nọ rồi để thể hiện tình người với nhau đó. Trong cái đạo là mỗi người biết riêng thôi, không có thể nói với người khác biết được. À, nó nhanh lắm mà thầm kín lắm. Khi mình đạo nó không phải là tới đây mới thấy đạo, nhiều khi nó đứng nó dòm cái biển hiệu ra nó thấy trời, hai cái chữ này nó sâu sắc quá, ông cũng đặt cái tên hiệu này có hai chữ mà tôi hiểu thấm thía trong tâm tôi. Đạo nó hồn nhiên chứ không bất ngờ như vậy, nó thấy ra, nó tìm ra mà nó thấy nó khỏe khoắn, nó thấy nó nhẹ nhàng thích thú. Còn không có đặt cái lề lối ở thế gian, thế gian là làm trật tự nhân nghĩa lễ trí tính để thể hiện tình người mà thôi. Nói đây là để thể hiện tình người. Còn cái đạo là gặt hái là trong sự thầm kín của mọi người, mà trong hồn nhiên cảm thức, chứ không ai ràng buộc, không ai bắt buộc, không cần ai chỉ điểm. Nó là vô cùng thanh nhẹ. Thì khi mà nó được quân bình rồi nó cảm thức khác.
Thưa thầy, con xin kể một vài câu chuyện ở trong nhóm thiền Nam Úc này. Thì chúng con gặp cái nhóm nhỏ học mấy năm nay, và có người thì học lâu năm rồi. Rồi cuối cùng thì chúng con thấy là loanh quanh nhìn lại mặt nhau ở trong cái nhóm này mà luôn luôn nương nhờ lẫn nhau để mà cầu tiến đó, thì chẳng có ai tiến bộ tí nào cả. Còn những người tiến bộ nhiều hơn nữa thì lại không có mặt ở đây trong nhóm, ngồi nhà thôi. Để con lại xin kể lại câu chuyện là riêng cá nhân con thì lúc nào cũng nhắc mình tư chủ, nhưng mà tuy nhiên cũng bụng thì cũng muốn nương nhờ bạn đạo để không những học hỏi, thì còn có khi nương nhờ những cái khả năng riêng biệt của cá nhân từ bạn đạo. Thế rồi bữa nọ anh Yên có nhận được cái thư của ông Nguyễn Phước Yêm ở bên Mỹ. Ông biết rằng anh không biết chứ thiền nó có chân đi đấy. Rồi câu sau thì ông biết rằng anh như thế mà nhát. Tôi thấy anh, hay là ông cứ nói rằng tôi thấy anh sắp xuất vía rồi mà nhát không sắp xuất. Thế con cứ cười luôn, bảo thế anh thế tại sao không viết cho ông Yêm nói này, thế anh thế mà chậm tay, thấy thế rồi không thò tay vừa rút kéo ra, tôi bảo không được, không được, không sao đâu, thế không được. Ông Yêm ông ấy nói kỹ lắm, ông bảo thế thiền có chân thiền có tay đâu, nhưng mà không biết thế được. Nhưng mà thưa thầy, ông Yêm thì ông ấy nói kỹ là thiền có chân, nhưng không nói là thiền có tay, nhưng thưa thầy, nhưng thầy thấy thiền có tay luôn.
Tôi không biết nói như ông, nhưng mà tôi chỉ biết nói là thiền để lập lại quân bình trong nội tâm của sơ đẳng trước, rồi mới đi tới cái nguyên thức, rồi tự thức.
được bao nhiêu đó thôi. Còn nói cái tay, cái chân là cái chuyện thường. Không tay, không chân, nguyên căn bản của mình không tay, không chân thì ông trời không có sắm chi cái khuôn gồ ghề này. Ai điều khiển, nó cục cửa, ai điều khiển. Nó đã có rồi. Trong cái không đang điều khiển cái có. Mà cái linh điển này nó rời khỏi này, ngón tay này cục cửa không được. Nó đã có rồi. Bao nhiêu thước tất có hết rồi. Thì cần nói cái tay, cái chân để làm gì? Gồm cái tâm thức mà khai huệ. Lúc đó là đi. Thấy không? Đó là giảng về đạo. Còn tình anh yên với anh im cũng như anh em nào giờ như ruột thịt chơi nhau thì cái chuyện hai ông chặt nhau thì ai mới hiểu đó. Còn mình đem ra mổ xẻ gì cái chuyện của người ta, từ anh em của người ta mình đem mình mổ xẻ. À, nó ứa trời, trật lắc à, không có đúng. Bây giờ ông này, ông kia thì ông, ví dụ hai anh em biết nhau, thằng im làm biến thì tao cũng ông nội thằng làm biến, đúng không? Thì ông này thì thằng đó nó cũng làm biến như lắm mà thằng nó có chân mà tại mày không đi, mày không qua thăm tao. Tình anh em của anh ta mà muốn nói sao cũng được à, cũng như được bên kia mà muốn nói sao cũng được. Tại vì không hiểu rồi anh đem ra anh giảng cái đạo không có rờ mó được. Mọi người tâm thức tự cảm, cho nên nhiều khi người ta nói à, đó ông tám à, tôi thấy vậy mà nói tới tôi cách nghĩa cái nó còn do, thấy không, là tôi có thể đem người ta lên chút xíu rồi. Còn có người nghe nói vậy tự cao nó, tôi mở thiền đường từ nào giờ mà tôi chưa thấy chớm ánh sáng, mà anh mới tôi anh thấy ánh sáng hả? Cũng được vậy. Đó, bắt bẻ đó. Ha, tôi là huynh mà đàn anh mà chưa thấy mà đàn em thấy sao được. Giáp cái cho nói vậy đó, là làm ra nó tăng cái tự ái rồi nó tăng tội. Đó, còn cái này khác, tự do. Anh em trao đổi. Có nói chút nghe chơi, còn kỳ thật là tôi phải tìm ra tôi đi. Tôi có chân từ lâu mà tôi làm biến tôi không đi. Bây giờ tôi phải đi.
Con thì hỏi như vậy. Con thì hôm qua thấy nhà con hỏi thầy là thế thì lâu lâu thầy có từng đi thăm bản đảo không? Thầy ở Thiên Ninh mà thầy, hay là thầy ở bên Thái Lan, hay là thầy ở bên Mỹ, Canada, thầy có đến đây thăm bản đảo không? Thì thầy bảo có. Thì con thấy là con thật thà, thì con nhiều quá, thì con rất là giá đắt, tôi cứ hỏi cô đó.
Thì tôi thăm hoài chứ, chỗ nào không thăm. Nếu không thăm á, nhiều người họ ngồi họ nghe băng thấy rung xíu là cười. Tôi cũng biết là cười, cười với họ sẽ vui vậy đó. Họ thấy sung sướng quá, cười. Cái cảm thức họ không biết làm sao nói diễn tả ra được. Họ nghe băng rồi họ cười. Có người nghe băng khóc. Trong cái giây phút du dương đó họ khóc. Đó, mở trí ra. Thì tôi đó chứ đâu.
Tôi lại nhận dạ. Con nằm ngủ thì về để ăn no ngủ kỹ. Con ngủ thì con thấy con ngủ buồn vừa. Gắt thì con ngủ này. Mày gắt thì sao tao tỏ được. Cái con nói tôi mình thương tổng là ổng cho mày gắt thì cũng tội ổng. Thì ổng tỏ được. Cái con lấy tay ôm mày xuyết thì chạy.
Anh biết cái câu đó là sao anh hiểu không?
Cái này nha thầy ạ.
Ráng làm thinh mà tu nhiều, mà nói nhiều là cũng như gác chân bụng thầy. Nó rõ ràng. Tao ôm thầy rồi ôm luôn đi, đừng có gác nữa.
Thầy kính thưa thầy, nhân tiện đây con xin thưa thầy, cái thiền á, thì cái lúc mà vào thanh tịnh thì tất nhiên là có những cái đường vài điều mà mình biết được do tâm thức. Con biết rõ rằng á, khi mà mở lời ra là chỉ trình bày một phần chủ vấn đề. Con thấy là do nó con đã tâm sự với bác Trung nó làm cái này có cần cái niệm. Nhưng mà dường như á, cái phần mở ra con biết tâm nó không muốn nói này. Thì con cũng biết rằng á, thưa thầy, cũng có nhiều anh em á, nếu mà họ thương thì không thương, thì họ nói là trao đổi. Nhưng nếu họ không thương thì họ nói không dạy. Cuộc sở nhất của làm thầy. Nhưng mà khi mà mở miệng ra là dường như không dừng lần ra. Tâm con không muốn nói mà miệng nó liên tục như vậy, thưa thầy, làm sao để trong cái miệng này?
Khi anh nói á, anh nói sanh à, mày mở miệng mày dạy mày cũng khá, nhưng mà tao thấy mày câm miệng mày dạy mày nhanh hơn. Thì tự nhiên nó không nói nữa, kia làm hai khói. Anh cứ kêu nó sanh đi, tính tục mà. Tao thấy mày dạy, mở miệng dạy mày thì cũng được đó, nhưng mà mày câm mồm mày dạy mày còn hay hơn, siêu hơn. Với siêu là vô âm thanh sắc tướng. Siêu là vô âm sinh thật, âm thanh sắc tư. Thấy không? Tới đó một thời gian mới là giác ngộ.
Thưa thầy, khi mà con nói ra là bị tâm chứng con thích. Ví dụ như con có ý cho anh em là cái tiền cái tâm mình sẽ thành và phải rộng ra thì tự nhiên mình nhận được tiền. Thì con cảm chứng được một lần như vậy thì con sẽ bày của
anh em. Cứ có dễ nói vậy thôi. Nhưng mà ai nhận được là nhận được là thắng. Nhưng mà cái của mình á, đang nói đây đó, mình nghe được. Nhưng mà mình bắt nó phải học cái siêu chứ. Chứ không thôi mày đi hết, mày đi tới cái hồn, cái tự nhiên, hồn nhiên, được cái siêu nhiên mà chưa có. Nó bẻ cái mày gãy á. Biết đâu, mày nói bây giờ nói như vậy, mà nói gì nó tu hay hơn mình, mới sao nó bẻ cái mình gãy chứ. Thì bây giờ mình phải câm cái mồm để mình đạt tới siêu nhiên trước. Cái siêu nhiên mới là giá trị.
Dạ thưa thầy. Dạ. Về phần chủ quán thì là con biết được rằng là ông tu, ông đắc và tu và đắc. Và khi mình tu như vậy là tự tu tự tiện. Và tu như vậy á thì là không cần tha lực. Đó là những cái vấn đề căn bản. Mà đó là vấn đề chủ quán. Nhưng bây giờ có một vấn đề thứ hai là ngoài vấn đề chủ quan như vậy có vấn đề khách quan, tức là tu là phần cần phải có minh sư. Cũng đâu sai cũng nói như vậy. Thế thì khi mình cần minh sư như vậy là minh sư để dìu dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình đi cho nó đúng hơn và nhanh hơn. Thế thì cái phần chủ quan là bắt buộc mình tự tiêu tiện chứ không nhờ tha lực, đó là đúng rồi. Bởi vì dùng chứng như Yến nói ra là con trở lại vấn đề tay chân. Thiền là tự chân, nó có chân, nó đi. Thì như vậy là con cứ đi hoài tự mình. Nhưng mà ví dụ như thầy chẳng hạn như vậy, thì thầy có cái tay thầy với thầy kéo cho chỗ đâu được.
Cho nên tôi kéo rồi đó, tôi kéo rồi đó, như kéo rồi, tôi kéo rồi một khi mới có hai ngày đây cũng kéo nhiều rồi, nhưng mà tôi có kéo tôi mới chỉ rõ hoàn cảnh là ân sư đó, một cái phương diện tôi nói tự tu tự tiến nhưng mà hoàn cảnh là ân sư, hiểu không? Đó, hoàn cảnh là minh sư và ân sư, nó dạy mình. Nó nhiều chuyện dạy trong ngày mà mình không chịu lắng nghe. Văn tự tánh là mình lắng nghe những cái chuyện như trong gia đình mình giải quyết được chưa? Đạo ở đó. Chuyện trong gia đình mình do mình tạo ra hư hao nhiều lắm, mình nghe chưa? Mình nhìn nhận cái tội lỗi mình chưa? Mình chịu sửa chưa? Mình nghe lại. Nghe lại. Nghe càng thấy cái tánh của mình thấy cái tánh mình mới xây dựng cho nó tiến hóa trở về thanh sạch là Phật tánh đó. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư, ở thế gian chưa có ai giải cách nghĩa câu này, chưa có ai dám giảng câu này. Hoàn cảnh là ân sư, thật sự là hoàn cảnh là ân sư. Nếu mà hoàn cảnh nó không có trói buộc, chúng ta đâu ngày nay ngồi đây nghe đạo đâu. Ân sư đã dẫn ta đến đây để nghe đạo và cảm thức đạo và hành đạo. thấy rõ chỗ nào. Và cho nên hoàn cảnh lúc nào nó cũng âm sư, nó biến chuyển theo thời thế, nghịch thuận mà nó biến chuyển và nó thúc đẩy mình phải tiến. Hoàn cảnh nó bao gồm cả sanh lão bệnh tử khổ, đó là hoàn cảnh, nó là âm sư, nó là thượng đế đang dẫn tiến tâm linh mình. Mà đánh bằng roi bằng gọt chứ không thông thường, không có. Nhiều khi mình thấy rằng cái trường hợp này tôi đâu có nói lao được mà bắt buộc tôi phải nói lao, bởi vì ân sư bắt buộc phải nói lao mới qua ngày. Tôi thấy rõ mà nó lại không cho nói lao nữa, ngược cũng nó nói mà xui cũng nó nói, nên thôi bây giờ phải nói thiệt hết, khai hết ra, cũng là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Hoàn cảnh là ân sư, nhớ nhìn lại cảnh mình là dễ đắc đạo, mà cứ nhìn cái cảnh họ là càng ngày càng mình biến thành ma mà họ cũng không thành Phật, thấy không? Mình phải nhìn cái hoàn cảnh mình mà thực hành để đi tới, thì mình thoát ra cái quả ngục trần gian, thì mình tiến tới cái chân quả thanh tịnh của trời Phật. Cũng sống trong quả mà chân quả thanh tịnh mới đạt tới chân không.
Con cả đời cuối cùng mà con được tính xấu là thiếu cái tính tình quyết, với lại dễ bị cung cảm chi phối.
Đó.
Là
cái tội hoành hành của phần hồn từ bao nhiêu kiếp thành để bây giờ nó kêu mà hoành hành quá rồi nó mới đi tới chỗ bơ vơ. Cho nên khi mà giáng trần đặt cái tên hoành là không có sai. Đó, cho bây giờ mình dẹp hết, cái nào công cao ngạo mạn thôi êm đi, co lưỡi răng kề răng niệm Phật để lập lại trật tự cho chính mình một thời gian để thấy coi vượt khỏi cái tâm ma chưa? Thấy không? Bởi tâm ma là lấp liếm liêu láo thì không có gì hết, nói mà không thật. Thì bây giờ mình niệm Phật nó sẽ thật, lúc đó không còn ma nữa. Hả? Chuyện dễ đã có căn bản nắm hết rồi, nãy giờ về nghe lại. Thế có chuyện gì lôi thôi xảy ra kêu hoành à, tội mình sao sao đó, nói nghe, cái đó, nó không có dám làm gì đâu. Cái tên đó là cái cầm số 8 nó cầu, cầm cậu rồi đó. Cái tên là quan trọng hơn, đừng có nói cha nó muốn đặt gì đặt, không phải đâu, có trời Phật chuyển cho nó đặt cái tên vậy. Vui không? Nói chuyện ông Tám vui không?
Dạ, thì từ lâu có chiều bữa nay là trẻ đã xuống những cái thắc mắc ở trước thì cũng
bị lớn quá. Đó, bây giờ thấy rõ là có gì cứ kêu Hoành ơi, mày đừng có bá tao, ở đây mà. Thiệt á. Chánh tu mà không biết chia ra hai khói, nó cứ dồn cục, nó hư hết.
Chứ còn mấy câu hỏi gì mà hỏi đi mà đạo không có đáp được thì thầy đi. Thiền giác là gì? Con là cái gì? Con phải cái sự thiền.
Thầy sẽ cho con hỏi một câu này. Con hỏi về vấn đề mà tập thầy. Là khi ở Việt Nam đó thì là có mấy người phụ tá với thầy để dạy làm pháp luân chuyển này. Thì con thấy mấy người đó là bắt đầu rung mấy sức mình làm cách mấy, không thể rung ở cái đầu đó.
Họ rung là họ làm lâu ngày.
Dạ, bây giờ thì nhiều khi nó hơi nhẹ, chứ không rung rồi nhưng không dữ lắm. Thì mình có sợ nhưng nếu mà để rung nhiều quá.
Không sợ, thất từng la giọng nó đang khai thác, thất từng la vọng á, là bảy lốt gần.
nó rung hết rồi cái năng nó tụ không còn sau này là hết rồi sau này mà nó thừa tiếp với thanh điển được rồi là muốn rung không rung được. Tôi trước tôi rung dữ lắm, rung cả cái rầm này mà tôi đi chơi rung mà đi chơi mà rồi đó ông Tư không có nhắc mà tôi cũng không có nói cho ông Tư, tôi thấy sung sướng rồi tôi nói làm chi. Rồi cái thì sau này nó cái luồng thanh điển mình á, cái pháp luân của mình nó đầy đủ rồi á, thì cái pháp luân của Diêu Trì Kim Mẫu rút lên một cái mình thẳng, lúc đó là cái lòng từ nó mở rồi, thấy như mình như người mẹ thương yêu tất cả, thấy ai đau khổ đứng khóc thương ghê lắm. Thương cả cọng rác mà ta hất hủi mình cũng thương. Có cái cảm nghĩ lạ thường. Đó là điển của Diêu Trì Phương, con mẫu mẹ đã độ mình. Bây giờ trên trời ta cũng làm pháp luân thường chuyển để ta cứu mà. Còn ở đây, bác thấy không? Mình làm pháp luân thường chuyển là mình cứu nè. Cao lên, cái dưới đi lên. Thì ở trên kia vũ trụ cũng cứu, cứu bằng cách pháp luân thường chuyển. Hai cái nó hòa hợp là huệ tâm khai, đúng một rơi với nhau nó hòa hợp huệ tâm khai, nhắm mắt thấy đuôi thế gian mà sáng thiên đàng. Còn bây giờ sáng thế gian mà đuôi thiên đàng, tại vì nó chưa có học chiều đi lên, học chiều đi lên được. Cho nên tại sao mà nó mấy người lên cung trăng mà phải bận áo đem dưỡng khí lên, nhưng không có dưỡng khí là chết. Nó chưa có khả năng hợp với cái đó. Thì cái tu này cũng vậy. Nó cũng như quả kiển đi lên trời. Một thứ. Nó lột lên bắt lắc là cái phần trước đó nó đương đụng á. Lên trên kia rồi nó đụng nó dội lại nó lắc. Mà khi mà nó qua được cái màn điển á, sẽ bước vào điển giới á. Bước vào điện giới nha, quá cái chuông nó chạy vô cùng mạnh, mình vô được rồi cái nó hút đi lại luôn. Lúc đó là muốn uống cục cửa cũng được, định xuất sung sương chấn động nó nhanh cái tỷ lần vậy đó, làm sao mình vô được. Tới không được thì nó phải hồi đi lại nó lắm. Đó là khoa học quyền bí mà. Khoa học quyền bí. Khoa học quyền bí mà. Chứ tất cả khoa học tương lai sẽ thay đổi hết. Là con người tu vô vi càng ngày càng đông, cái khoa học sẽ thay đổi hết. Đơn giản hơn, hay hơn. Đâu có mặc áo gì, phần hồn mà đâu có mặc áo, phần hồn đâu có mặc áo, nó có cái áo riêng của nó, áo giáp tình thương và đạo đức là nó đi được. Cho nên ở thế gian này người nào biết thực hiện tình thương và đạo đức là người đó đã có cái áo giáp về trời rồi.
Cái này vào khoảng 5, 4, 72, 73 đó, lúc đó con ở trên nông cát thì con có cái được trên mây quen với mấy chức quan trên đó, nhất là mấy ông muốn tu theo hòa hảo, cao đại cũng có lại. Thì em không biết một chút xíu về pháp môn vi của nhân đó, nhưng mấy ông cũng cái bộ đầu cũng mở và nó cũng lún xuống, thì con để ngón tay để lo cái ngón tay như này, thì mỗi lần muốn xuất lên cũng lấy một bèn nặng lắm này. Cái cảm giác
lạnh
như
này nó là không đúng, bởi vì không có cái pháp. Cái pháp của mình á, bác vừa ngồi vô nó có lạnh nó thành ấm liền. Ít nhất nó phải bảo vệ được cái xác ổn định, cái hồn nó mới xuất. Theo còn cái đằng kia nghe là kiếp kiếp nó có tu, nhưng mà nó tu rồi nhập bản thể ra đây cái bộ đầu nó hở à, vô mình thấy đi mà đi khỏi thật. Thì xác này nó không có cách cao luyện giữa cái quyền bí Phật pháp. Và cho nên có nhiều người xuất ra, cũng có một ông ở Châu Đốc cũng hòa hảo xuống tôi, ông hồi trước làm giáo sư, ông xuất ra cái ông bị đánh hồng máu.
nghe đi xuất hồn tôi sợ. Tôi đi tới chỗ chỗ công giáo, đi vô đánh người học mau. À, tôi nói ông đi này, chỉ cái cách cho ông. Cho ông thấy là cái cơ tạng ông là một cái tiểu thiên địa. Chỗ nào điển mạnh, chỗ nào, chỗ nào. Rồi ông làm chứng minh bằng cách nào. Cho nó lập lại trật tự, soi hồn cho nó ông định. Thì lúc đó ông đi, ông chỉ đem hào quang và cái từ quang ông độ người ta. Còn nắm cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật ai đến ông đó. Ông mừng ở trước ông. Tại ông tới ông không có làm quỷ gì mà ông phá người ta nữa. Ông đánh ông. Ông không báo thiệt. Vì không báo thiệt. Sợ quá. Ngu nhâm nhâm. Rồi tôi nghe ông Tâm chút hồn đưa xuống là khoa cái kiểu xuất hồn của ông sao. Rồi tôi mới khắc nghĩa rồi. Mình đi không có động chạm ai hết. Nay mình đi một chút. Tối nay thiền cố gắng đi chút xíu. Mai thiền cố gắng đi chút xíu. Lần lần thấy đứng trên trời mà không hay, không biết chuyện bình hồi nào mình xuất ra. Bởi vì mỗi đêm mình làm một chút mà. Đâu có làm ẩu như mấy người kia cố làm cho thiệt nhiều mà không có kết quả. Cái tình thương và đạo đức là căn bản của những người tu vô vi mới làm được. Tu vô vi là mình từ mất trật tự mà mình lập lại quân bình cho chính mình. Nó mới thể hiện được cái tình người. Cái tình người là sao? Tôi dám hy sinh cho anh dám hy sinh cho tôi. Mà khi anh muốn hy sinh là anh phải có quân bình anh mới hy sinh. Và đầu óc anh lôi thôi nhưng hy sinh đâu có được. Thấy không? Sau cái tình thương đó là quân bình. Thấy không? Thì cái phần diễn của mình nó giao cảm với bên trên. Nó minh thiện và ác. Rồi cái tâm nó mới là ổn định. Nó thấy giá trị của thiện cũng là giúp đỡ được. Mà giá trị vô cùng của cái ác cũng giúp đỡ. Hai cái đó nó cảm thức thông rồi, nó quân bình, nó mới thành đạo, là trung dung cái đường xuất phát đi lên. Mà đạo nó thực hiện được rồi thì muôn phương nghìn trùng xa cách người ta cũng mến cảm nó, là thấy cái đức hạnh của nó đầy đủ. Vì không phải là giúp thể xác nó, không phải là giúp về đời, nhưng mà nó cộng tác với cả càn khôn vũ trụ để khai triển cái nguyên giới tâm linh của vạn linh, để thể hiện cơ đồ của thượng đế. Thì lúc đó nó mới chịu cái đức. Chứ tại sao ông trời đâu có ai thấy ông trời đâu? Và tới khổ trời ơi sướng cũng là trời ơi đó kêu ông trời. Chứ nó không kêu ma đâu. Nó không kêu ma kêu. Nó kêu ông trời. Thấy không? Cho nên cái đạo đức phải thể hiện ra thì chắc nghĩa nó mới đúng. Còn lấy văn chương văn tự mà nói chỉ biết gốc không biết hết trong. Văn tự không biết nguyên lai. Nói đạo là đạo gì, đạo gì, đạo gì vậy thôi à. Không biết đạo là cái gì, tại sao là đạo. Đạo là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, thiện ác. Mình phải biết đồng đều. Thì tự nhiên nó đem lại sự hòa bình. Mà tự ngộ, tự mình khai triển ra. Nó mới có đường đi. Là đạo. Là đức đó. Là mười phương trời, bốn phương Phật nhất tâm nhìn nhận. Mà nhân gian nhất tâm nhìn nhận việc đó là đúng. Mình mới có đức. Chứ còn kêu người ta nói tôi ăn ở có đức lắm anh à. Thằng đó nó thiếu tiền cho nó mượn 3,000. Rồi nó đi quánh roulette thua hết trọi. Rồi tôi cho mượn thêm 6,000. Có tôi ở đức cao không? Nhưng mà tôi giết nó hồi nào không hay. Thấy không? họ cũng ca cũng tụng cũng nhiều bài hát mà chặt lắc cái trời không có đúng như nào hết á. Cuộc sự thật của nó là hay vậy. À, mười phương trời bốn phương vật nhìn nhận, nhất tâm nhìn nhận à, thiên địa nhân và mười phương trời bốn phương vật nhất tâm nhìn nhận kiểu đức. Bây giờ người ta nói đức Phật đó. Chỉ làm cho người ta chứ nhưng đâu có làm gì cho ngài đâu, mà hỏi hồi dòm lại là ông có làm gì cho tôi đâu, ông ngồi ngủ gục cái chứ ông có làm gì cho tôi đâu, nhưng mà ông sửa ổng mà để mọi người noi gương và tự sửa mới làm cho một việc cho tất cả mọi việc không, thấy không, mọi người là ổng chứ có gì đâu. Phật là chúng sanh mà chúng sanh sẽ là Phật. Thầy nói Phật không cần chùa, cần cái tâm à. Vô chùa mà không có tâm thì cái chùa đó cũng hư á, cái lộn thôi. Tôi thấy anh gặp tôi nói gì nó dễ ợt, có gì có khăn đó, kẹt cái này kẹt kia có gì đó, tại không có chịu làm. Rồi hướng ngoại, rồi mở mắt mới thấy việc đó mới xét, còn tâm mình nằm nhắm mắt là không xét, làm biến trong giấc ngủ. Còn người ta thức trong giấc ngủ khác, khi ta nhắm mắt ta hiểu nguyên lý tại sao đó. Nhắm mắt để làm gì? Ngủ là sức đó, sức cho nó nhẹ. Còn người ta ăn ngủ ỉa, còn mình á ngồi đó làm pháp luân thường chuyển ăn à, ngồi đó ỉa là xuất phóng đi đó, nhưng mới có trao đổi cái mới. Còn mình ăn rồi mình cũng không bài tiết ra, đâu có sanh được cây cối mới, có trái cây mới ăn đâu, thấy không, nhờ cái phân đó, đó. Một cái điểm mình là phân của vũ trụ, mình phải đóng góp để vũ trụ nó mới đẹp. Nó cũng ba ở đời cũng ba công chuyện mà tu cũng ba công chuyện vậy thôi, nhưng mà thầy họ làm quan trọng quá rồi, họ viết sách rồi họ nói tùm lum, nghe cái ông Phật là ớn ác luôn, tu cũng được khó quá. Đôi khi thật rất dễ, rất đơn giản. Phật ông nói người sẽ thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật, là người sẽ thành Phật. Đạo ông biết trước sau mày cũng khổ, mày mới thấy ta. Có chú nào không khổ đâu, không bệnh là lấy gì chắc, mà tới bệnh là nó là khổ, tới bệnh là nó mới thấy khổ, nằm ở giường bệnh là nó mới thấy tình thương, thấy người ta phục vụ, thấy đủ thứ hết. À, lúc đó nó là đặt cái chân vô tự rồi. Sao cái chân chiếm muốn hỏi hoài đó. Hỏi đi. Hỏi. Không hỏi. Mắc cỡ, mày lớn rồi mắc cỡ. Hỏi đi. Hỏi tại sao tôi cười quá vậy? Hỏi đi. Hỏi cho nó giải ra hết rồi. Tại mình giữ quốc khí bên trong cho nên vô vi bắt sơ hồn giải ra, rồi làm pháp luân thường chuyển là giải ra, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng giải ra, cả ngày giải mà nó chưa yên. Còn đằng kia nó không giải thì nó dồn vô, nó phải ổn định. Còn đây là cả ngày giải, chủ trương ở đây là rảnh là co lưỡi niệm Phật cũng giải, mà sơ hồn cũng giải, pháp luân thường chuyển giải, giải ra tâm nó mới an, chứ để rác đầy nhà mà làm sao nó ăn. Ngồi nó không nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện đó. Và cái phương pháp ở đây nhưng mà cứ được lưu thanh, đẩy cái được đi thì cái thanh nó ở lại, nó mới nhan hạ chứ. Pháp như ý mà. Có hỏi gì nữa không? Hỏi thôi.
Con cứ nhiều đêm ngủ tự nhiên con thấy không thấy mình ngủ mà cũng cứ động cứ nhớ nó nhẹ nó sáng
càng tu
cái rồi khi mở mắt ra là thấy tỉnh như con sáu tỷ là như vậy là
cho nên những người tu á trong ngủ mà mình gọi hỏi gì trả lời bình tĩnh lắm. Mà người thường á trong ngủ gọi ra họ nói ôi da tôi đang ngủ quá tôi mệt cho này cái nọ trả lời chặt lắm hết á. Còn người tu nó khác, bất cứ nửa đêm kêu rò hỏi vấn đề gì thì nó phân tích ra được, bởi vì người ta thích, cái tâm nó thích rồi. Nhưng mà cái xác nó ngủ thôi, cái tâm nó thích.
Nhưng mà
thưa thầy,
cái đó chỉ
còn một phần mà cũng không có lại. Thì bây giờ phải làm nhiều hơn, bớt nói chuyện niệm Phật đi. Có chìa khóa lắm rồi.
Dạ thưa thầy, giờ đây anh em bạn đạo là chỉ còn một số người thì khi tu vô vi thế này thì chỉ biết nhất là để có giải thoát khỏi cuộc đời giải thoát. Nhưng mà về con thì ý hiểu có cái mục đích không cao như vậy, nó chỉ nằm ở cái mức là làm sao tu để cho mình được có được cái phước tại cái trần thế này trong cái kiếp này, và đừng có mất đi, nếu sau có kiếp khác nữa thì cái phước mình vẫn còn tồn tại, mà cái phước ấy nó cứ tăng tăng dần lên. Thì tư tưởng như vậy có thấp quá hay không?
Không. Muốn tu phước thì phải làm phước. Muốn tu phước mà không làm phước ấy, thì không bao giờ có cái phước ở tương lai. Anh muốn giàu thì anh phải cần kiệm để dành của, thì sau này anh mới giàu. Thì cái này mình không có xài phí, không có phá hoại cơ tạng, không có làm những hành động ác độc, đó là mình tạo phước cho tương lai. À, còn cái tu của vô vi này là, cũng là phước, là phước huệ sanh tu. Cái phước là đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ cho nó trở lại với căn bản đầy đủ. Căn bản nó là vốn là không, nó phải cảm thức cái không và trở về với thật sự không. Thì cái phước đầy đủ và tương lai thì huệ cùng con được phước huệ sanh và phước thứ hết. Tu vô vi là hoàn cảnh nó thay đổi liền liền, đó là phước. Tu cố gắng tu nó thay đổi tốt hơn. Thấy nó nghịch, thấy nó tiêu, thấy nó không có gì nhưng mà nó có. Lúc đó mới thấy cái sự diệu dụng của cái phương pháp này. Tỉnh là cũng như cái chiều hướng của điển quang pháp luân thường chuyển là nó mở cái nhâm đất mặt, nhưng mà nó đi vào một khi nó đụng bên trên á, nó là động liền trong một thời gian rất mạnh, là cái pháp luân bên trên người ta rút mình, nhưng mà trình độ mình chưa tới. Rồi một hồi yên rồi nó phẳng lặng trở lộn lại cái tỉnh, cũng một luồng điển mà thôi, để chứng minh cái sức và cái nhập trở lại thế gian. Khi mình ngồi vô khi vô bước vô chưa làm gì hết, nhắm mắt cái thấy nhẹ, cái nó thanh tịnh vô cùng. Mình tưởng là đêm nay tôi có thể đi tới sáng, nhưng mà chặt nó trở lại đọc.
đó, nó trở lại biết chuyện này chuyện kia chuyện nọ là nó tới đó hết ra rồi, hết trở lại rồi,
hồi trở lại
rồi. Cho nên có đêm mà khi mà lên giáp giới được mà có thể thừa tiếp được rồi, nổ một tiếng vang đùng cũng như bể đầu, tôi bừng sang hết cả tâm hồn, như bong bóng lên không khí bị nổ, mà nó bừng sang, không có sao. Cho nên những cái trạng thái đó mình phải khi mình cảm thấy động là pháp luân thường diễn như có muôn một có cái chỗ nào mà nó chưa có sạch thì đem cái nguyên khí vô giải thôi là pháp luân thường diễn một hồi rồi đó. Đấy mà phải cố gắng làm pháp luân thường diễn nhiều. Thì đó là cái luồng điển á. Khi không còn động nữa, khi mà càng cao rồi đó thì cảm thích và nó xuất ra những cái minh triết lý thú trong cái đêm thiền đó mà. Không biết cái chuyện gì mà nó tới với mình rồi đó mà cảm nó sẽ lấy lý thú của mình giảng giải càng thông đó. Nằm nó chỉ cười một mình, người khác ở bên nó tưởng nó đi nhưng mà nó cảm xinh xinh, nó giải nó cách nghĩa được cái sự nuốt mắt trong nội tâm nó từ bao nhiêu kiếp nó giải được. Khi mà tự thức giai đoạn tự thức phải qua thử thách, như cái này là thử thách về cái luồng điện để hiểu điện cả sao tập tính tập động tập tính tập động tập tính đó đâu là chỗ nào. Cho nên ban ngày phải luyện tập thêm này, phải làm khi mình thêm rồi tối nó khác.
Dạ vâng.